Chúng ta đã học về nước của Đức Chúa Trời là sự dạy dỗ rất là lớn của Chúa trong đời sống chức vụ của Chúa ở trên đất. Và đây là một cái đề tài rất là ghi lại rất là nhiều trong bốn sách phúc âm, và rồi cũng lặp lại trong các thơ tín khác, trong một hình thức khác về áp dụng. Chúng ta đã học về nước trời trong Chúa Giê-xu. Chúng ta học phải hầu việc Chúa như là công dân Đức Chúa Trời một cách trung tín, một cách cảnh giác, chúng ta cách khôn ngoan. Và hôm nay chúng ta suy gẫm đến về tư tưởng của những người ở trong nước trời. Và qua sách Côlôse đoạn 3, chúng ta mới đọc từ câu 1 tới câu 5, chúng ta suy gẫm đến hai ý chiều hôm nay: như thế nào là suy nghĩ của nước trời, và thứ hai, làm sao mình được liên tục để có suy nghĩ như là một công dân của nước Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hiệp ý với nhau để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, một lần nữa chúng con đến trước mặt Ngài, trước lời của Chúa, lời mầu nhiệm, lời sự sống. Và chúng con biết rằng nếu không có Chúa Thánh Linh ở cùng, chúng con không thể hiểu được chiều sâu và sự dạy dỗ và ý muốn của Chúa cho chúng con. Xin Chúa dạy dỗ chúng con bởi Thần Linh của Ngài, mở lòng của chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con, và thêm chúng con năng lực thuộc linh để chúng con không phải chỉ nghe vừa lòng mình, nhưng mà đứng dậy để làm theo lời của Chúa, để trở thành những người có phước ở trên mặt đất này. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con, và chúng con dâng người nói người nghe trong tay của Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là suy nghĩ của nước trời? Câu 1, câu 2: vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Ở đây chúng ta thấy có hai động từ được Chúa kêu gọi những người suy gẫm về nước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô gọi là hãy tìm, là to seek, những sự ở trên trời. Câu 2, hãy ham mến. Hãy ham mến thì bản tiếng Anh nguyên ngữ là hãy suy nghĩ đến, hãy coi nó như là một cái điều rất là giá trị, và hãy theo đuổi. Đó là chữ ham mến. Những sự ở nước trời là cái gì? Ở đây chỉ nói về vấn đề trong câu 1, câu 2 là nói đến cái nơi chốn, là những điều nơi Chúa ngự. Những điều nơi Chúa ngự chúng ta không có thấy bằng con mắt của mình, nhưng mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta trong những điều dạy dỗ của Ngài. Những điều mà Sứ đồ Phao-lô mô tả ở phía dưới đó là câu thứ 12: anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Những ý nghĩ của nước trời là hãy có lòng thương xót, hãy nhân mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng tha thứ thể ấy. Chúa Giêsu tự Ngài là phản ảnh về nước Đức Chúa Trời, là những điều thuộc về trên cao. Vì vậy cho nên khi Chúa kêu gọi chúng ta suy nghĩ, ham mến những điều thuộc về trên cao hay là hướng thượng, là chúng ta suy nghĩ đến những điều giống như Chúa phản ảnh trong đời sống của mình. Suy nghĩ đến bài giảng trên núi là những điều mà Chúa chúc phước cho, là những điều khao khát về sự công bình, khao khát về Chúa Thánh Linh. Những điều mà thuộc về Chúa là những điều phải thương xót, khao khát những điều có một cái tấm lòng trong sạch thì mới thấy được nước Chúa Trời. Những điều thuộc về trời ham mến và tìm kiếm. Tôi có một người bà con học rất là cao giỏi, nhưng mà nói dời nhà về gần má không có chịu. muốn ở Arizona thôi. Tự vì thích cái đời sống ở ngoài thiên nhiên, outdoor life. Và anh này thì làm việc nhiều, nhưng mà giờ còn lại là đọc sách, vác ba lô đi từ cái công viên này tới công viên kia bên vùng Arizona. Và quý vị biết Arizona có nhiều cái cảnh ở ngoài rất là đẹp. Và một trong những cái kỳ quan trong nước đẹp của thiên nhiên là trong vùng Arizona. Khi chúng ta ham mến, chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta bỏ thì giờ, chúng ta bỏ tiền bạc, chúng ta sẽ tìm kiếm và chúng ta muốn có kinh nghiệm của cái điều chúng ta ưa muốn đó. Nên Phao-lô kêu gọi là vì anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, cho nên hãy tìm những sự trên trời, hãy theo đuổi, hãy ham mến những điều thuộc về trên trời. Chúa không có bắt chúng ta tìm kiếm những sự trên trời, nhưng mà vì chúng ta đã được Chúa cứu, cho nên Chúa, lời Kinh Thánh dạy là chúng ta phải sống, phải suy tư giống như những người thuộc về trời. Khi các ông bà, các anh chị là người Việt Nam đi vào trong nước Mỹ thời gian đầu tiên, một số người vào trong mấy trại tị nạn là phải có cái lớp học về đời sống của Hoa Kỳ, cách nào nấu nướng vặn những cái ống nước. Tôi không có được hướng dẫn, cho nên tôi ở trong trại học tập, trại tị nạn, rồi đi thẳng qua đây là vì cái khóa đó họ không có cho tôi đi qua phải Lục Tân. Tôi qua bên nhà của ba má tôi, cái nhà ba cái phòng tắm, ba cái cách vặn nước khác nhau. Tôi vô cái phòng tắm thứ nhất, tôi vặn mở ra cái phòng tắm thứ hai, nó có một cục à. Tôi nói ủa làm sao mở nước, có một cái bò. Rồi tôi phải kêu mấy em tôi chạy vô chỉ cho tôi cách nào mở nước. Phải học, phải tìm kiếm, phải chuẩn bị. Và ở dưới đất này, trong thời gian này, Phao-lô muốn chúng ta phải có suy nghĩ và ham mến, có cái tinh thần này. Đời sống trong Chúa, Chúa Giê-xu nói là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta cho người yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, và hãy gánh lấy ách, học cái ách của Chúa và gánh theo Chúa. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến nơi Chúa ngự, nơi đó là có yêu thương, có khiêm nhường, có tha thứ, thì ở đây sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm, hãy theo đuổi, phải ham mến những nét của con người của nước trời. Và Chúa chúc phước cho những người nhu mì, khiêm nhường, trong sạch, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Không phải vì chúng ta ở không mới tin Chúa rồi Chúa bắt chúng ta làm cái này, nhưng mà vì Chúa đã cứu chúng ta trong một cái địa vị là con của Đức Chúa Trời, cho nên Phao-lô kêu gọi chúng ta, cái lý do mà kêu gọi chúng ta hướng về Chúa là như vậy. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta ở dưới, lo chuyện dưới đất không à. Và ở đây Phao-lô kêu gọi hãy ham mến những sự ở trên trời, và ông cũng không có ngừng ở đó. Ông nói đừng ham mến những sự thuộc về đất. Thuộc về đất là ở dưới này, ông ghi cho một dãy dưới này những thuộc về đất, là nó trừ hết những sự đó bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời. Câu 5, hãy làm chết các thi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Rồi bỏ hết mọi sự đó là thạnh nộ, buồn giận, hung ác, đừng nói hành. Nói hành là nói gì? Là nói xấu người thứ ba, ông họ không có mặt. Chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối, vì đã lột người cũ và phải mặc con người mới, có nghĩa trùm vào trong đời sống của mình những nét mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã dạy dỗ chúng ta và Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Cho nên đó là suy nghĩ của Đức Chúa Trời, đừng ham mê những sự ở dưới đất. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta sống ở dưới đất nhiều lắm, và có một số người cũng nói chơi, nói giỡn, nói ăn cơm hả, ăn cơm dưới đất thì nói chuyện trên trời hả. Nhưng mà chúng ta đã được Chúa cứu, cho nên chúng ta phải nói chuyện trên trời, chứ chúng ta không có thể nói cái gì khác hơn. Và Chúa biểu chúng ta sửa đổi cái ngôn ngữ của mình để nói những chuyện thuộc về trời. Những điều thuộc về dưới đất chúng ta không có tìm kiếm à, thì họ cũng là ở chúng ta mỗi ngày. Và cái thống kê còn nghiên cứu cho mấy em thanh thiếu niên mà người hôm nay từ ngày có hệ thống điện toán và chi tiết của vấn đề điện tử, là con người đã bỏ ít nhất là một tuần 52 tới 53 tiếng đồng hồ cho những vấn đề rờ tới cái iPhone, internet, media, social media là Facebook, tất cả những cái điều đó đều dính hết trơn trong đó. Và rất là nguy hiểm là vì cái trang này nó dẫn chúng ta đi tới trang khác, và tất cả những gì chúng ta suy gẫm, suy nghĩ đến là Google đều để hết trong cái kho của họ. Và quý vị không cần hỏi ai hết, quý vị vô đó hỏi Google là trả lời hết, hướng dẫn quý vị đi từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Nên người ta đã bỏ thì giờ đọc và bỏ rất nhiều thì giờ trong đó. Vì vậy cho nên đời sống của chúng ta đa số đã ảnh hưởng những việc thuộc về đất. Dĩ nhiên trong đó, trong cái hệ thống mạng lưới toàn cầu online, có những cái hội thánh và có những sự dạy dỗ của khắp nơi trên thế giới. Và bây giờ thì là quý vị không cần phải đi qua bên những nước xa xôi để nghe những bài giảng của các ông mục sư nổi tiếng. Quý vị có thể nghe những bài giảng của các ông mục sư nổi tiếng ở khắp mọi nơi. Cho nên bây giờ thì tôi không có thể giảng lại bài thứ nhì ở chỗ khác được. Bây giờ ở đây thâu rồi thì người ta cũng nghe cái web của hội thánh Austin. Có người còn download đi qua chỗ khác, gặp tôi còn nói cái những bài giảng tôi giảng nữa. Cho nên cái hệ thống truyền thông đã làm ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cùng một lúc đó chúng ta cũng phải cẩn thận, vì ở đó cũng có nhiều cái ảnh hưởng về tham muốn, xấu xa, tình dục, và làm cho rất là nhiều gia đình bị tan vỡ vì cái hệ thống điện tử này. Phaolô nói vì chúng ta đã được cứu, vì chúng ta đã được sống lại, cho nên chúng ta sẽ sống lên theo như mối liên hệ của vấn đề tâm linh. Ông John Grisham, ông là người viết về những truyện trinh thám rất là nổi tiếng, và nhiều cái truyện của ông đã đem đóng thành phim trinh thám thám tử. Nếu ai muốn thích những cái câu chuyện rất là rắc réo ở trong đời sống thì đọc những quyển sách trinh thám của ông. Người ta gọi đó là mystery, hoặc là mấy cái chuyện liên quan với cảnh sát, những cái case rất là khó xử. Nhưng ông này viết nhiều cái chuyện rất là hay. Ông có một người bạn, trước kia ông không tin Chúa, nhưng về sau thì ông trở lại với Chúa. Ông có một người bạn rất là thân, và được tin anh bạn bị đau bệnh rất là nặng và chỉ có vài tháng qua đời. Ông đến thăm hỏi người bạn của mình là anh biết mình là sắp chết rồi đó, làm sao ông chuẩn bị? Ông chuẩn bị cái gì? Từ hồi mà ông biết tin bác sĩ cho ông sống có một vài thứ. Ông bạn nằm ở trên giường cũng khá nặng, không có di chuyển được. Ông nói tôi cũng suy nghĩ chuyện đó, cho nên cũng rất là đơn giản. Có ba điều tôi chuẩn bị để tôi lên trời, tôi gặp Chúa. Thứ nhất là tôi xem lại mối tương giao giữa tôi với Chúa, có điều gì chưa có đúng, điều gì chưa đầy đủ. Setting right with God, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là tôi tìm cách ở gần những người thân của mình, những người nào mình quen, mình thân, mình yêu mến, mình sẽ dành tìm cách đủ thì giờ để ở gần người đó. Và thứ ba là phải giải quyết những khó khăn, những buồn bực, giận dữ với những người chung quanh. Setting right with people, là tôi luôn luôn sẵn sàng ở trong tình trạng đó, chuẩn bị lên trời, chuẩn bị ở với Chúa. Thì hãy suy nghĩ những điều này. Chúng ta suy nghĩ về Chúa, chúng ta suy nghĩ về tình thương với những người xung quanh, và chúng ta suy nghĩ đến những cách mà người ta làm Phật lòng chúng ta làm Phật lòng họ. Không cần chờ bác sĩ nói là 3 tháng nữa chết mới chuẩn bị. Bây giờ thì lo chuẩn bị cái đó đi. Lo bây giờ lên phải chuẩn bị cuộc đời của mình với Chúa như thế nào. Ở gần người thân thì tìm mọi cách để có thể ở gần nhiều hơn. Đừng có đi chơi rong rong miết, bỏ mấy người thân của mình. Và thứ ba là những anh chị em của mình xung quanh có làm gì vui lòng, Phật lòng, thì nên tìm cách hòa giải, tha thứ. Như vậy là lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng gặp Chúa hết. Chúng ta sẵn sàng, chúng ta suy gẫm, chúng ta suy nghĩ về nước trời. Làm sao chúng ta sống liên tục với những suy nghĩ về trời ngày hôm nay? Thứ nhất, trong Kinh Thánh nói là vì anh chị em được sống lại bởi Đấng Christ. Chúng ta phải make sure là mình đang ở trong tình trạng biết Chúa và yêu mến Ngài, thì chúng ta mới có thể có suy nghĩ về Chúa được. Nếu chúng ta không có liên hệ gì với Chúa một cách nghiêm chỉnh, thì chúng ta sẽ không có ham mến, không theo đuổi gì về những điều Chúa dạy. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đời này. Và thế giới này có hàng nhiều trăm cách để kéo chúng ta đến sự suy gẫm của cuộc đời này. Và họ nghiên cứu tâm lý, họ nghiên cứu đủ thứ để đưa ra quảng cáo, để khiến chúng ta phải dành thời giờ cho cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải nhận biết Chúa, có mối liên hệ với Chúa. Và câu thứ hai là hãy làm chết các thi thể của anh em. Câu 5, làm chết có nghĩa là còn sống đó nhưng mà không say no. Xin Chúa thêm sức mình để không có đáp ứng lại những cái điều của thế gian mời gọi. Đó là làm chết những điều thuộc về thế gian. Đó là không có phản ứng, đáp ứng với rung động, với những tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, thạnh nộ, buồn giận, hung ác. Đó là xin Chúa giúp cho mình đừng có để chỗ cho những cái chỗ này được phát triển. Đây là một công trình rất là thách thức, nhưng mà có Chúa hứa là Chúa ở cùng chúng ta cho đến tận thế, và Ngài sẽ giúp chúng ta trong cái bước đường để chúng ta phát triển đức tin của mình. Mục sư Ravi Zacharias thì ông là người gốc Ấn Độ, nhưng mà ông đã đi qua Gia Na Đại học và đã rời Gia Na Đại rất là lâu. Và một thời gian sau thì ông trở về lại Ấn Độ để thăm viếng một số người bà con của ông. Và ông nói ông vào trong một cái làng dệt của người Ấn Độ. Người Ấn Độ có một vài chỗ làm cái áo cưới, nó gọi là áo sari. Và những cái áo đó họ làm rất là công phu bằng những lụa, và họ có đan vô vàng những cái sợi chỉ và dát những cái bạc ở trong cái áo đó nữa. Và cái công trình để dệt một tấm vải áo cưới cho những cô dâu đó rất là lâu. Và họ không có làm bằng máy để làm những cái vải đó, họ chỉ làm bằng tay. Và thường thường là nó thành hình cái tấm vải dệt bằng hai, một ông cha ngồi ở đầu trên để kéo đẩy chỉ vô, người con ở phía dưới này cầm cái con thoi, và người con trai chỉ làm có một việc thôi. Khi nào ông cha gật đầu quá thì đem con thoi này dời qua bên này, và khi rồi ngồi ra chờ cho cái, sau khi ở phía trên khi nó đi tới đi lui cái tấm dệt thì ông đổi chỉ, thì ông gật đầu thì người con trai chỉ đem cái này thôi, và cuối cùng thì dệt thành một tấm vải cho những người cô dâu rất là tốn tiền, rất là công phu, rất là đẹp. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa, Chúa nói là Chúa làm một số điều cho chúng ta, phần của chúng ta hai điều là nhận Chúa, là kể mình như là không chết đối với những cái điều thuộc về thế gian này. Phần khác, những phần khác còn lại Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta trong đời sống theo Ngài. Câu hỏi thứ ba, làm sao chúng ta có thể làm công dân nước Đức Chúa Trời? Làm sao chúng ta có thể giữ tâm trí của mình luôn luôn ở trong với nước của Chúa? Đời sống của người theo Chúa là thuộc Chúa, là bớt đi những điều thuộc về dưới đất, là phải dứt khoát, phải có một cái điểm nào đó để ngừng lại những điều thuộc về riêng của mình. Bởi vì nếu mình không có nhờ ơn Chúa giúp cho mình một cái quyết định thì mình sẽ tiếp tục đi lên đi xuống, đi lên đi xuống trong đời sống theo Chúa. Ngay cả trong việc học cũng vậy. Khi tụi tôi học thì mấy bà cô cũng nhắc là có những lúc chúng ta sẽ đi tới 3 bước, rồi chúng ta đi thụt lui 2 bước, rồi chúng ta đi tới theo Chúa 4 bước, chúng ta thụt lui lại 5 bước. Hình rốt cuộc chúng ta nhìn đi nhìn lại thấy hình như cũng mới bắt đầu theo Chúa. Mà trong giáo dục họ cũng nghiên cứu, họ cũng thấy cái tình trạng của sinh viên như vậy. Và có nhiều người học, họ đến họ than thở với một ông giáo sư là phải bỏ cuộc. Họ muốn bỏ cuộc, nhưng mà ở trong cái vấn đề giáo dục, họ khích lệ các giáo sư luôn luôn đứng bên cạnh, tìm cách để giúp cho các người học sinh để có thể đi hoàn tất được cái chương trình mà họ cố gắng, họ đã ghi danh và đi cho tới cuối cùng. Chúa nhìn cũng thấy cuộc đời của chúng ta vậy. Chúa luôn luôn muốn giúp cho chúng ta mỗi ngày giống Chúa, để chúng ta có những suy nghĩ thuộc về Đức Chúa Trời. Và Ngài có sẵn những điều đó. Nhưng cái câu hỏi vẫn trở về lại chúng ta, là chúng ta làm sao để chúng ta có thể tiếp nhận được sự giúp đỡ này. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng anh em. Nguyện xin lời của Đức Chúa Trời, của Đấng Christ đầy dẫy lòng anh em. Đó là lời cầu nguyện của Phao-lô, và đó phải là lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta có một cái suy nghĩ hướng về Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ mỗi ông bà anh chị em, tất cả chúng ta ở đây đều là những người nhận biết Chúa, đang ở trong vị trí của những người thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng trong thực hành á, chúng ta cần Chúa giúp đỡ. Và chúng ta phải thực hành những điều mà Chúa dạy ở đây: tìm kiếm Đức Chúa Trời, suy nghĩ đến cái mối tương giao với Chúa, và tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa thêm sức cho mình, để mình có lời của Chúa. Thì giờ chúng ta học Kinh Thánh, thì giờ chúng ta suy gẫm tới Ngài. Tôi biết là học hoài á, nói Kinh Thánh hoài từ đầu tới cuối giống nhau, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái mà thách thức nhất của chúng ta để cho đời sống mình được tươi mới là chúng ta thực hành. Nếu quý vị dám thực hành một điều mà quý vị mới học trong Chủ nhật này, trong tuần này, quý vị sẽ thấy lời của Chúa rất là tươi mới, và sẽ thúc đẩy cho chúng ta kinh nghiệm thêm những bước mới trên cuộc đời thân. Nếu mà chúng ta học xong mà chúng ta không làm á, là chúng ta sẽ thấy lời Chúa rất là chán, và chúng ta rất là dễ bỏ cuộc và đi tìm những cái khác. Tôi cầu nguyện để xin Chúa ban cho mỗi ông bà anh chị em và chúng tôi nữa luôn có sự khao khát học hỏi lời của Chúa, khao khát học biết về những điều mà Chúa đã ban cho mình, để chúng ta càng ngày càng có cái suy nghĩ của nước Đức Chúa Trời, và chúng ta là những con người sống trên đất nhưng mà ham mến những sự ở trên trời. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, phải có một sự hứa nguyện, phải có một cái sự nhờ ơn Chúa, phải hiến dâng, phải cầu nguyện để nhờ Chúa thêm sức để mình có một cái cái lòng quyết tâm, một sự giao ước với Chúa, để mình có thể thêm lên về Chúa và bớt đi phần của mình. Có thể cam kết bớt đi một vài điều nào đó trong cuộc đời của mình, đó là hành động, đó là quyết tâm làm chết những điều thuộc về cuộc đời. Chúng ta cũng có thể cam kết hứa với Chúa để thêm những điều thuộc về Chúa, thêm lời của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì sứ đồ Phao-lô đã đi theo Chúa, kinh nghiệm Ngài, và ông đã kêu gọi hội thánh Cô-lô-se là những người đang sống trong một cái thời kỳ, một thành phố có rất là nhiều thần tượng, triết lý, và nhất là sự giảng giải về một tin lành mà không cần phải thực hành. Chúng con nài xin Chúa giúp đỡ cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con cũng rất là dễ rớt ở trong bước đường theo Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con cứ tiếp tục chăm nhìn xem Ngài, tìm kiếm Chúa, vì chúng con không có cách nào khác hơn gọi là tìm kiếm Ngài, ham mến những điều thuộc về Ngài. Xin Chúa gieo vào trong lòng của chúng con niềm khao khát này, để cuộc đời chúng con càng ngày mỗi ngày được thấm thiết với mối liên hệ với Chúa. Và từ mối liên hệ chân thành này, Chúa sẽ mở ra chúng con cho những bước đường trưởng thành giống Chúa. Xin Chúa dạy dỗ anh chị em của chúng con, chính mình con. Xin Chúa tha tội cho chúng con, vì có lúc chúng con rất cần Ngài, nhưng mà cũng có lúc chúng con rất là xa Ngài. Thật sự thì chúng con đã rời Ngài, chứ Chúa không bao giờ xa chúng con. Xin Chúa dạy dỗ mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con trở lại với Chúa, kinh nghiệm được sự tươi mới trong Ngài. Có những sự hy sinh chúng con cần phải làm, có những điều bớt đi của chúng con để thêm lên cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con được năng lực để thực hành, để các ông bà, anh chị em của chúng con sẽ càng ngày càng được mở rộng trong ơn của Chúa, và trở thành những con người có tư tưởng suy nghĩ luôn về những việc thuộc về trời. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.